This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và thay vì Như Tiền ngày hôm nay thì Như Tiền hôm nay vacation. Thưa quý vị, như thường lệ thì quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình với những câu hỏi thắc mắc của quý vị với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110 để gửi trực tiếp những câu hỏi của quý vị vào trong chương trình. Và những cái thắc mắc của quý vị sẽ được tiến sĩ Trương Minh Ẩn và trả lời cho quý vị. Và nếu như trong cái phạm vi mà chúng tôi trả lời được đó thì sẽ trả lời ngay, còn nếu không thì chúng tôi sẽ trả lời cho phần chương trình kỳ sau. Đặc biệt là quý vị nhớ là những cái câu hỏi gửi vào trong đây á, thì chúng ta cùng nghe với nhau. Nếu như quý vị mà gửi vô cái message của anh Trương Minh Ẩn thì có lẽ cái phần trả lời sẽ được lâu hơn vì có nhiều message quá. Mà cũng không quên nhắc với quý vị là anh Trương Minh Ẩn hiện bây giờ đó là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Hà Tầm City. Thành ra quý vị nào có thắc mắc về vấn đề mà có liên quan đến thành phố đó thì anh Ẩn rất là rành nhé. Và vì anh làm thị trưởng nhiệm kỳ 2 rồi. Xin được kính chào tái ngộ của anh Trương Minh Ẩn. Hôm nay anh khỏe không ạ?
Dạ, trước hết chào tất cả quý vị thính giả đài 1600 AM và Việt Tấn. Trước khi mình đi vô chương trình Việt Tấn, mình có hứa là để cô Kim Hảo nói cho đồng bào biết cái benefit của vấn đề đó đó.
Hôm nay chưa có cô Kim Hảo, xin lỗi. Thu Hương không có nói, thì mai Tấn cô Kim Hảo. Xin chào chị Kim Hảo. Mà chị Kim Hảo có gọi vô đây trong chương trình không anh?
Không, bây giờ để tôi gọi cô Kim Hảo gọi giờ. Hay là Diệp Tấn có thể liên lạc cô được không?
Dạ vâng, anh có thể, nếu như vậy thì trong cái phần này thì bây giờ anh cứ nói chuyện đi rồi Tấn sẽ nói với Thu Hương, sẽ liên lạc với cô Kim Hảo trong chương trình.
Diệp Tấn còn số điện thoại của không, hay là tôi đọc lại?
Dạ vâng, xin mời anh đọc lại.
817.
Dạ vâng.
301.
Dạ.
9329.
817-301-9329.
Ok, trong thời gian đó thì mình nói chuyện đi.
Dạ vâng. Xin trở lại với anh thì thưa anh, trong tuần lễ vừa qua mà không biết là có những cái
tin tức gì. Ok, phải dự tán cho tôi xin để tôi switch qua cô Hảo, tôi kêu cô cúp đi để đài gọi.
Không không, cô Hảo cứ gọi thẳng lên đài đi anh.
Không, tại vì bây giờ tôi đưa hold cổ đó.
Vâng, thì có thể anh cứ kêu cô Đại Hảo gọi lên đài với số 817-899-4110 không anh? Tại vì Tấn phải qua nhiều động tác. Dạ. Còn nếu không anh confirm qua cho nó mix hai cái phone dính với nói chuyện một lúc cũng được.
Rồi. Nói đi vậy Tấn.
Dạ vâng, cô Hảo có bên đường dây chưa ạ?
Dạ cô không có đường dây của tôi nhưng mà cổ chờ đài gọi đó. Alo, chị Tấn nghe không?
Dạ vâng, em bây giờ em không gọi được mà có thể cổ đang nghe đài phải không ạ? Cổ đang nghe đài, có thể gọi 214-341-5943.
214-341-5943. Để em xuống, để tại vì cổ hứa thì rồi nói chuyện cái vụ mà cho tiền đồng bào sửa nhà đó. Dạ, đọc lại đi,
214-341-5943.
5943. Rồi Diệp Tấn cho tôi quan sát kênh nha.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và trong thời gian này quý vị cũng có thể gọi vào để đó chờ sẵn nhé. 817-899-4110. 817-899-4110. Và cái số thứ hai là 214-341-5943. 341-5943. Đó là những cái số mà quý vị phải giữ lại khi mà quý vị muốn tham gia chương trình trong đài nhé. Và quay vào với những cái bản tin, những cái vấn đề mà thời sự vòng quanh nước Mỹ, rồi thời sự ở trong nhà, ngoài phố. Có nhiều người hồi sáng này đi chợ cũng có nhiều người hỏi khỏe không, rồi này kia nọ. Rồi nói chuyện với vợ, với con, đủ hết. Thì ta hỏi là cái suy nghĩ của mình là đàn ông thì bây giờ muốn gì? Ta nói muốn được freedom, giống như là mình đang đang ở với có vợ là giống như ở với cộng sản vậy đó, tức là nói chỉ một chiều thôi, còn nói hai chiều là không được.
If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your.
Như vậy thì vâng, xin chào khán giả chương trình, có phải chị Kim Hảo không ạ?
Dạ thưa đúng ạ.
Tấn đang nói giỡn cho vui trong khi chờ điện thoại của chị.
Dạ.
Dạ vâng, anh Ẩn thì đang drop đường dây. Mời chị, có thể thông báo cho quý thính giả biết cái vấn đề có liên quan đến cộng đồng của mình trong cái thành phố của chị. Xin mời chị.
Ok, trước hết thì Kim Hảo xin kính chào quý thính giả Đài 1600 AM. Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn và mến chào anh Việt Tấn. Thì thưa quý vị, thành phố Arlington có nhiều chương trình phúc lợi xã hội dành cho cư dân trong vùng. Thì hôm nay tôi xin phép được chia sẻ về chương trình hỗ trợ sửa chữa nhà có tên là Housing Rehabilitation Program. Đây là chương trình của thành phố Arlington giúp hỗ trợ 100% chi phí sửa chữa nhà cho cư dân trong vùng với số tiền lên đến là 24.500. Thì xin nói về thành phố có thể hỗ trợ những vấn đề gì. Thì gồm có sửa điện, sửa cống rãnh, sửa máy lạnh, máy sưởi, máy nhà bị dột, foundation, hoặc là thay thế các thiết bị cần thiết như là máy rửa chén, lò nấu ăn, hay là làm thêm đường đi phía trước nhà để xe lăn có thể di chuyển vào nhà được dễ dàng, hoặc là làm rộng thêm phòng tắm cho những người bị tàn tật. Thưa anh Việt Tấn.
Dạ vâng, như vậy thì phúc lợi của thành phố Arlington mà có những người giống như là người Việt giống như chị đây mà làm việc giúp đỡ cho cộng đồng của mình thì rất là tốt. Và quý vị đang nghe chị Kim Hảo nói là quý vị nào có cái nhu cầu, không có nhu cầu mà cần sự giúp đỡ thì chị Kim Hảo vừa thông báo đến quý vị đó. Thưa chị, dạ. Như vậy số điện thoại mà nếu mà nói tiếng Việt thì mình sẽ gọi số điện thoại nào thưa chị?
Dạ thưa, không có số điện thoại tiếng Việt. Mà nếu mà cần giúp đỡ thì hội người Việt của chúng tôi là hội người Mỹ gốc Việt Trung Pacific sẽ có cái số phone là 682-360-7250, sẽ gọi cô đó để nhờ giúp đỡ. Còn đây là cái số phone mà của thành phố, mà của cái chương trình này á là 817-276-6707. Và nhân đây tôi cũng xin nói rõ về chương trình một cách chi tiết hơn thưa anh.
Dạ xin mời chị.
Thì, cái chương trình sửa chữa này đó thì thành phố sẽ không hỗ trợ những cái sửa chữa mà không cần thiết. Ví dụ như là sửa thêm patio hay là xây thêm phòng đọc sách, thay giấy dán tường, lót gạch, lót sàn, lót sàn gỗ thì thành phố sẽ không hỗ trợ. Thì sau đây tôi cũng xin nói về những điều kiện để mà được chấp nhận tham gia trong chương trình này. Thì điều kiện thứ nhất á, người nộp đơn á phải là chủ và cư ngụ tại căn nhà mà họ xin hỗ trợ sửa chữa. Điều kiện thứ hai, căn nhà đó phải thuộc phạm vi của thành phố Arlington. Điều kiện thứ ba là chương trình này chỉ dành cho những người có income thấp mà thôi.
Thấp là bao nhiêu cô hả?
Dạ, income tax thì trong cái website đó nó nói rõ hơn. Thì hiện giờ tôi không có chi tiết một cách chính xác.
Hình như là, dạ. Theo chú biết là 67.000 phải không ạ? 69.000.
Dạ. 69, 60 mấy ngàn nhưng mà phải nhiều người chứ, một người dạ, 69.000 là nhiều dạ. Lắm ạ.
Dạ, dạ xin nói rõ là đây là cái chương trình hoàn toàn miễn phí của thành phố Arlington. Tuy nhiên mà cái người mà nhận được cái sự hỗ trợ đó phải ký giấy nợ với thành phố trong 5 năm với 0% tiền lời. giấy nợ này đó thì sẽ được hủy bỏ trong sau 5 năm. Nếu quý vị mà bán nhà trước 5 năm sau khi nhận được sự hỗ trợ, thì quý vị phải hoàn toàn trả số tiền mà thành phố đã hỗ trợ lại cho quý vị.
Cho thành phố.
Dạ, cho thành phố.
Dạ vâng.
Rồi, sau đây tôi cũng xin nói về cái cách nộp đơn thì rất là đơn giản. Nhưng mà có cái trở ngại cho người đồng hương mình á, là không có tiếng Việt, mà chỉ có tiếng Anh mà thôi. Và quý vị muốn nộp đơn á, thì xin vào cái website của thành phố www.arlingtonts.gov, xong rồi gõ vô cái chữ Housing Rehabilitation Program thì nó sẽ hiện ra cái website. Và cái trong cái website này nó sẽ hiện lên đầy đủ những cái chi tiết cần thiết, như là tiêu chuẩn để nộp đơn, địa chỉ để gửi đơn đi, mẫu đơn, vân vân. Ngoài ra, quý vị có thể gọi số điện thoại 817-276-6707 để nhờ nhân viên thành phố sẽ gửi mẫu đơn về nhà cho quý vị điền và gửi đi.
Dạ vâng, như vậy thì chương trình, những cái chương trình phúc lợi á, thường thường đa số là cho những người income thấp chứ không phải là income cao. Và dạ, những người già.
Bây giờ là Kim Hảo, tôi có một cái ý kiến này đây. Tại vì mình đã có trụ sở hội rồi đó, thì bây giờ đó mình sẽ quyết định một cái ngày thứ bảy, từ mấy giờ tới mấy giờ của Kim Hảo ở tại đó. Và quý vị nào mà ở vùng Arlington muốn hưởng được những cái quyền lợi này thì hãy đến văn phòng cô Kim Hảo sẽ tiếp đón, cũng như là đưa mẫu đơn hay là giúp đỡ trả lời những cái câu hỏi nó dễ dàng hơn. Tại chỉ có mà một chút xíu thời giờ này mình không đủ để nói hết đâu, cô Kim Hảo có đồng ý chuyện đó không?
Dạ, tôi xin đồng ý về điều đó. Và sẵn đây cũng nói về cái lá đơn rất là đơn giản thưa quý vị. Thì trong cái đơn á, quý vị chỉ cần điền tên, ngày sinh, địa chỉ, số an ninh xã hội và thu nhập của từng thành viên trong gia đình. Rồi khi mà thành phố nhận được đơn rồi đó, thì tên của quý vị sẽ nằm trong danh sách chờ đợi. Thời gian chờ đợi đó, từ 12 cho đến 36 tháng. Nó tùy thuộc vào ngân quỹ của thành phố và income hội đủ những cái tiêu chuẩn mà thành phố yêu cầu. Dạ.
Thì ok, vậy thì mình sẽ từng tới ra. Sau khi tôi gặp cô Kim Hảo ấy nha, thì sẽ cho biết cái tuần nào đó, thì nếu đồng bào ở vùng Arlington thì khi chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết ngày thứ bảy, có thể buổi sáng hoặc buổi chiều, thì quý vị nào mà có muốn tham gia vô cái chương trình này thì đến gặp cô Kim Hảo vậy dễ hơn. Tại vì nó không phải là dễ dàng, nhưng mà nói nó cũng rất là phức tạp, chứ không phải là chỉ có nói bao nhiêu đó đồng bào có thể hiểu rõ, phải không Dương Tấn?
Dạ vâng. Như vậy thì quý vị nhớ ghé qua hội người Mỹ gốc Việt để mà nhờ giúp đỡ, nhất là tại thành phố Arlington có những cái chương trình như vậy. Còn thành phố của anh Ấn thì sao?
Thành phố tôi cũng có những cái chương trình nhưng mà nó không có rộng lớn bằng Arlington. Nhưng mà trong nếu sau này thành phố phát triển mà dư tiền nhiều đó, tại vì có ở thành phố tôi có thể giúp đỡ những cơ sở mà cần remodel cái cơ sở của mình từ cũ cho nó đỡ hơn, chẳng hạn về đường dây điện hay mới gì đó, thì quý vị có thể apply lên tới 50.000 đồng. Dạ, thì thành phố nào nó cũng có những cái chương trình, và thành phố tôi đường phát triển thì trong tương lai sẽ có những cái giúp đỡ nhiều hơn. Còn vấn đề nhà cửa thì nó còn có những cái chương trình đặc biệt của những cơ quan thiện nguyện, nó cũng giúp đỡ nhưng mà nó không được rộng lớn bằng thành phố Arlington đó, Dạ Tấn. Thì bây giờ tuần tới á, sau khi tôi gặp cô Kim Hảo rồi, tôi sẽ cho quý vị biết trong cái chương trình trong nhà ngoài ngõ thì tới đó là ngày thứ mấy, thì sẽ có chương trình của người Mỹ gốc Việt về vấn đề đồng bào Arlington trong cái vấn đề cô Hảo vừa nói. Rồi sau đó chúng tôi cứ mỗi một tháng chúng tôi sẽ có những cái chương trình khác, chẳng hạn như cô Angie Hồ Quang sẽ nói về an sinh xã hội, cũng như hiện tại cô Kim My thì lo về vấn đề housing, Còn cái vấn đề mà lớp mà ESL do hội tổ chức đó, chúng tôi cần có quý vị đến để quý vị cho chúng tôi biết giờ thuận tiện và yêu cầu quý vị. Nếu ghi danh á, thì gọi vô số điện thoại mà của tôi nãy đọc đó, tức là 682. Cái số điện thoại đó cũng là cái số của hội và cũng là cái số của đài 1600 mà sau giờ, sau chương trình đó dự phán. Để chúng tôi ghi danh quý vị ESL để chúng tôi có những người sẽ đến dạy cho quý vị, nhất là người Mỹ sẽ dạy cho quý vị thì hiểu rõ nhiều hơn, là tại vì không nói được tiếng Việt.
Dạ vâng, cảm ơn cô Kim Hảo rất nhiều cho buổi nói chuyện hôm nay và hẹn gặp lại với cô và chương vào kỳ sau nhé. Xin chào cô.
Dạ, trước khi dứt lời xin cũng có vài lời muốn nói với quý đồng hương. Thì thưa quý đồng hương, người Việt Nam chúng ta đều đi làm và đều đóng thuế đầy đủ như các sắc dân khác. Vì vậy chúng ta cũng phải được hưởng những chương trình phúc lợi xã hội bình đẳng như các sắc dân khác. Do đó, nếu quý đồng hương có nhu cầu sửa chữa nhà nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, thì xin đừng ngần ngại mà hãy mạnh dạn nộp đơn xin sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương. Thì mọi thắc mắc, Kim Hảo xin lặp lại một lần nữa, số phone là 817-276-6707. Đây là dành cho những người biết tiếng Anh, gọi thẳng vào thành phố. Còn nếu quý vị có trở ngại về ngôn ngữ thì có thể nhờ hội người Mỹ gốc Việt giúp đỡ. Thì cũng năm mới đến, Kim Hảo xin thay mặt cho anh chị em trong hội người Mỹ gốc Việt dùng Bắc Tết Xịt, xin kính chúc đồng hương một năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài và gặp vạn sự như ý. Xin kính chào.
Dạ vâng, kính chúc sức khỏe anh chị cùng gia đình, chào cô nhé. Hẹn gặp lại một kỳ sau. Dạ vâng, quý vị vừa nghe thông báo của cô Kim Hảo, cũng là nhân viên làm việc thành phố Arlington và cũng là một cái member trong hội người Mỹ gốc Việt, vừa mới bắt đầu khai trương cái địa điểm tại, nói lại cái địa chỉ của anh bên hội người Mỹ gốc Việt bên phía của anh Thinh ạ.
Tức là cái trụ sở cộng đồng ta đang cao thi cũ đó.
Dạ yeah, ok, nói như vậy thì những người trong vùng người ta sẽ biết.
Dạ yeah, vâng, người ta sẽ biết hơn. Dạ
yeah, vâng, tôi xin nói lại số điện thoại mà của đài đó, thì quý vị có thường thường giữ cái số 8 817 899 4110, thì số này có những cái trở ngại nhiều, cho nên quý vị có thể chuyển qua một cái số cũng rất là quen thuộc. Số thứ hai của đài mà quý vị hay dùng đó là số 214-341-5943, 341-5943. Và trở lại với phần nói chuyện giữa trong khi chờ điện thoại của quý thính giả gọi vô. Xin nhắc lại số điện thoại để mà quý vị gọi dễ dàng hơn, 214-341-5943. Và quý vị giữ luôn số này trong điền thoại nhé. Và cái số kia chắc có lẽ là không có update, cho nên cũng giống như là điện tử vậy đó, mà không có update là bị hai. Số này là số update rồi nè. 214-341-5943. Trở lại với câu chuyện của chúng ta hôm nay, thưa anh Trương Minh Ẩn.
Thì có một cái group của các em mà ngày xưa mà bỏ phiếu cho ông Biden đó, thì các em vừa nói có một buổi họp, rồi vừa nói mà vừa tức giận, giống như nói mà nói chữ xỏ đó, là nói từ ngày ông tổng thống 46 lên làm cho kinh tế cái gì cũng lên hết á, tức là lên giá chứ không phải là lên cái kiểu mà nghĩa là nước giàu dân mạnh. Thì nhắc lại lần nữa, cuộc bầu cử sắp sửa tới đây á, quý vị nên hiểu rằng quý vị sẽ ủng hộ cho những ứng cử viên nào và thuộc vào đảng nào. Tại vì đất Mỹ ngày hôm nay thấy hoàn toàn là như Diệp Tấn biết á, là tôi thấy toàn là đi xuống không. Ngay cả ông tổng thống nhà mình bây giờ còn chưa biết ổng làm tổng thống hay là bà Kamala Harris làm tổng thống nữa. Ông cũng tuyên bố nhiều lần và phóng viên người ta cũng hỏi ổng lại câu gì chứ ai là commander. Thành ra có những cái tuyên bố mà ngay tôi chưa bao giờ thấy một vị tổng thống nào của một xứ nhỏ hay xứ lớn, mà ngay cả đại cường quốc Hoa Kỳ mà có cái giống như kiểu là xin lỗi, cái không được bình thường lắm dự tán.
Dạ vâng.
Một cái đáng buồn.
Yeah. Em thấy là thay vì á, một cái người nguyên thủ quốc gia, anh dùng cái chữ là những người có cái quyền trong tay là commander đó, mà bây giờ họ làm việc cho cái cái group của họ, chứ không phải cho nước Mỹ, mà chuẩn bị cho cái kỳ bầu cử năm 2022 đó. Họ đang tổng tấn công tổng thống cũ, cho những cái member cũ của ông Donald Trump, và cứ lấy cái vụ mà sáu tay thắng một, và để cũng như là chống phá những cái member cũ của cái nội các cũ và những người mà làm việc cũ trong chính quyền của ông 45, và nêu đích danh ông 45 là người gây ra cái vấn đề bạo loạn đó, và họ đang focus vô vấn đề đó chứ không có lo mà nước giàu dân mạnh gì hết. Họ chuẩn bị là họ sợ họ sẽ bị mất ghế trong năm 2022, cho nên họ đã tổng tấn công, dùng cái chữ của Việt Cộng luôn, hay của Cộng sản, là tổng tấn công vô những cái member đó và những cái sự kiện đó, cũng như là những cái member trong cái family của ông 45, để mà làm cho cái hình ảnh của những người này bị lu mờ đi trước cái kỳ bầu cử sắp tới đây. Và điều này chỉ có những cái người mà có quyền hành trong tay và có cái đầu óc như độc tài thì có thể mới làm cái điều này trắng trợn như vậy. Và người dân đã nhìn thấy, nhưng mà họ không làm được gì, là vì người dân thì thường thường cũng thấp cổ bé họng thôi. Nhưng khi đến kỳ bầu cử sắp tới đây, chúng ta là những cái viên đạn nhỏ có thể bắn lủng những cái lá chắn lớn. Đó là sức mạnh của chúng ta, nhất là còn cái kỳ bầu cử sắp tới đây. Chính vì vậy cho nên quý vị nào mà có những cái sự ấm ức, những cái sự mà kêu bằng khó chịu với lại cái chính quyền đương nhiệm, thì chúng ta không có làm gì được hết, ngoại trừ là chúng ta sẽ dùng cái sức mạnh chúng ta nhỏ li ti, giống như là những cái viên đạn bé tí là có thể bắn lủng áo giáp vào kỳ bầu cử sắp tới đây, thì chúng ta có thể làm nên lịch sử, là đổi lại một chút gì đó mà chúng ta mong muốn. Và thật sự mà nói là chúng ta đang ở một cái xứ sở tự do, nhưng mà cái cách vận dụng của cái group bây giờ, cái chính phủ đương nhiệm bây giờ đó, họ giống như là cộng sản, họ độc, rất là độc tài. Cái gì mà có lợi cho cái member cổ phiếu bên họ đó thì họ là đưa lên cao, và media và cái phía cánh của họ đưa lên cao. Còn cái gì mà tốt đẹp của ông Trump làm trong thời gian vừa qua đó, cái vị thấy chìm, họ đè xuống và họ khỏa lấp đi. Chẳng hạn như chưa có ông tổng thống nào có thể làm hòa bình ở Trung Đông được, mà ông Trump làm được, nhưng mà họ lại đè nén những vấn đề đó. Họ lại đưa những cái sự kiện 6 tây tháng 1 là vô duyên nhất, là vì những cái sự bộc phát của những cái cá nhân cũng những cái người đi biểu tình thôi, là đổ thừa cho ông Trump là người xách động cái điều đó và nhiều thứ lắm, rồi đưa những cái hồ sơ thuế rồi mới móc những cái chuyện vô duyên ra mà cảm thấy là rất là bẩn. Và tấn thật thật sự mà nói đó, theo như cái kiểu mà nhận xét mà khách quan của cá nhân Tấn đó, thì cái kiểu mà điều hành của cái chính phủ đương nhiệm và cái group của đảng Dân Chủ đó, là họ dùng mọi cái cách bẩn của họ để mà làm cho những cái người nào đối nghịch với họ có thể bị đè bẹp, là y chang như cộng sản thôi, đánh bóng tên tuổi của họ, đè bẹp những người nào chống đối. Đó là cái cách vận dụng của cộng sản, thì cái đó là cách nhìn của Tấn, phải không anh? Anh thấy là Tấn nói như vậy có họ
rất là đúng, nhưng mà trong cái tư tưởng của người Á Châu mình, nhất là người Việt Nam mình, nhất là mấy cái người đa số nói cái câu như thế này, thì bây giờ để tôi thay đổi, không phải đa số mà có một
anh ơi, người. Em có hai người, mình tiếp chuyện họ xong mình trở lại câu chuyện của mình.
Okay,
xin được chào thính giả thứ nhất đang đợi trên đường dây, cho biết tên luôn ạ. Hello.
Tên là dạ alo, dạ, em tên là Phong mà em xin giới thiệu.
Mời anh Phong.
Trước tiên em dạ, cho em được phép hỏi anh và chú Ẩn, thì em ở Garland, thành phố Garland, thì em thích được vào cái hội người Mỹ gốc Việt á. Thì nếu mà được nếu muốn vào thì em là thẻ xanh như vậy thì em có được vào được người Mỹ gốc Việt không ạ?
Dạ được, ở đây hội người Mỹ gốc Việt thì chỉ cần thứ nhất là ví dụ như chúng tôi có người giới thiệu, hoặc là anh là một trong những người mà chúng tôi biết lâu thì anh vào thành viên, còn không thì trước hết anh là những thành viên danh dự của chúng tôi trước. Mục đích của hội người Mỹ gốc Việt là làm sao chúng ta dùng giới trẻ để phục vụ cho đồng bào, những người cần, chẳng hạn như người già, người không hiểu tiếng Anh, hoặc là những cái chương trình như y tế, bất cứ một cái chương trình gì mà có lợi cho đồng bào đó anh. Và cái vấn đề thẻ xanh hay quốc tịch nó không quan trọng.
Vậy anh ha, anh còn câu hỏi gì mới tiếp nữa không anh?
Dạ, nếu mà mình muốn tham gia thì mình phải làm, bắt đầu từ làm.
Dạ, là... bây giờ vậy đi, tại vì tôi là hội trưởng, thành ra anh có thể gọi số điện thoại 682-360-7250 để nói chuyện với tôi.
Dạ.
Anh có chú... viết viết chưa?
Dạ, cháu có viết lại, tại có để sẵn trên...
Ok,
trên,
rồi, trên, vậy đi không? Dạ. À, xin lỗi em tên gì không? Nói lại.
Dạ, cháu tên Tuấn Phong à.
Tuấn
okay,
Phong.
Rồi. Cảm ơn rất nhiều.
Tuấn Phong. Tuấn Phong.
Dạ. Chúng tôi cần rất là nhiều bàn tay để giúp đỡ đồng bào, chẳng hạn như thứ năm tuần tới là phát đồ ăn cho những người người ta nghèo đó. Dạ. Thứ năm cứ tuần thứ hai của mỗi thứ năm của tháng thì chúng tôi phát đồ ăn ở tại trung tâm, thì nhắc lại trụ sở của tôi, tức là cái trụ sở của cộng đồng Sarankapi cũ đó. Okay.
Yeah. Rồi xin chào anh Phong nha, chúc sức khỏe ha.
Yeah.
Chào. Yeah. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây cho biết tên luôn ạ.
Dạ Quốc, chào Bình Thường, chào chú ẩn.
Xin mời Quốc.
Dạ chào.
Cái gì thường thường chúng ta chú ẩn đẩy email hoặc website chú ẩn xong xuôi cái họ lên họ register rất dễ.
Nói lại
chứ. Lấy đưa email với lại website.
Từ chú. Dạ, để mình thành lập cái email hay là cái website đó để tên lên.
Dạ, bây giờ á, cái website của đây á, create nhưng mà chưa kịp, sẽ có, chắc trong vòng một tháng thì sẽ có nguyên cái website lên là VAAMT website. Thì sẽ có cái ý kiến rất là hay, nhưng mà tụi này cũng đang thực hiện đó. Và nếu bắt.
Dạ, vâng.
Rồi, đến đây nữa thì... Quốc có coi documentary của bên Đài Loan, cái dân chủ nó quá hay. Tất cả những người làm trong một chính phủ, nhà máy chính phủ nó đều công khai lên mạng, ai cũng biết cái người đó làm gì công việc gì, có tham nhũng hay không. Thấy Đài Loan rất là hay cái đó. Mà cái người mà lãnh đạo cái cách sáng lập ra cái đó, cái anh ta mới đó, cái người đó mới 36 tuổi thôi.
Dạ. Ở đây mà khi anh nói chỉ tuổi đó, chữ tuổi đó đối với cái hội tôi đó, mặc dù nói là hội người Mỹ gốc Việt là cho cái thế hệ 2, thế hệ 3, nhưng mà tôi là thuộc nằm thế hệ 1. Nhưng vì tôi là người giống như kiểu the founder, do đó tôi cần rất nhiều anh em trong thế hệ 2 cũng như thế hệ 3 tham gia. Tại vì tôi làm thị trưởng rất là bận, và một ngày nào đó tôi cũng sẽ step ra một bên để cho các em tiếp tục cái con đường mà chúng ta cần phải giúp đỡ đồng bào ở tại Hoa Kỳ này nữa. Đó. Cảm ơn rất là nhiều ý kiến, cũng rất là hay. Và để tôi hối thúc cái cô mà lo cái website đó, ráng càng sớm càng tốt.
Dạ, thì cái, khi mà có cái website email á, thì đài thì có phổ thông ra cho nó quen cái nhớ lên mọi người luôn. Thì ra cái họ nhớ cái đó. Dạ, cái đó quan trọng. Rồi, cảm ơn.
Dạ, cái đó rất quan trọng. Tôi đồng ý anh 100%. Ok.
Dạ, xin chào. Vâng, đó thì những cái điều mà mình mới mẻ thì bắt đầu từ từ mình sẽ cái bánh xe nó đang từ từ nó lăn.
Dạng sự khởi đầu nan thì nó cũng gặp rất nhiều trở ngại vừa tới.
Dạ vâng, trở lại với câu chuyện của mình nói về dân chủ, độc tài và những cái điều mà
ở đây á, ngay cả trong thành phố của tôi đó, bây giờ chỉ nói thành phố Houston City thôi. Vừa tới biết á, thành phố dài từ tuốt ở trên tới dưới á, mà chỉ có phân nửa người ngang đường 820 trở xuống dưới là dính dáng trong vấn đề chính trị mà thôi. Ngay cả tôi làm thị trưởng, nghị viên thành phố đó tổng cộng là gần 10 năm. Mà tôi đi đến đó khi tôi campaign năm rồi, tôi đi vô hỏi gần 10 nhà, chỉ có một nhà biết tôi là thị trưởng thôi, còn bao nhiêu họ nói, tôi cũng không biết ai làm thị trưởng nữa. Chính vì cái đó là cái chúng ta thất bại trong cái cuộc bầu cử, mặc dù có gian lận. Nhưng mà nếu mọi người là một bàn tay, một lá phiếu, và đừng bao giờ mình nói cái câu rằng tôi không đi bầu thì sẽ có người khác đi bầu. Quý vị nhớ, mỗi lá phiếu đều là giá trị của một lá phiếu. Có một thì mới có hai, mà hễ không có một thì không có số hai. Do đó quý vị làm ơn, cái cuộc bầu cử tới, quý vị thấy tất cả mọi người đề bản, để hình, quý vị về nhà, quý vị lên mạng đánh cái tên đó vô, rồi coi, ví dụ mình không hiểu đó, mình kêu con em của mình đọc tiếng Anh dịch cho mẹ nghe là người này là thuộc đảng nào. Và đối với tôi á, nếu quý vị có thể bỏ được đảng Cộng Hòa thì rất là tốt.
Còn, dạ vâng.
Chúng ta đã gặp ông tổng thống dân chủ này làm tôi buồn quá, tổng thống Việt Tấn.
Ai chúng cũng ta... cảm thấy là buồn cho cái sinh hoạt bây giờ. Và nếu đúng ra thì mình cái sinh hoạt bây giờ tại Covid nó sẽ bị lạm phát rồi đủ thứ hết, nhưng mà cái chính sách của họ và cái đường lối của họ và một cái ông tổng thống như bây giờ nó làm nhiều cái sự kiện cho làm cho con người mình sinh hoạt ở đây rất là khó chịu. Và vật giá leo thang
giống như cộng sản gì đó, gì đó.
Vật giá leo thang, thậm chí bây giờ những cái điều mà mình nói trước khi mà ông này lên nắm quyền đó anh, thì Tấn có nói là xăng bao nhiêu là rồi mướn người bao nhiêu, tô phở 10 sẽ là 12 đồng, bây giờ nó có thậm chí 13 14 đồng luôn, tô phở đặc biệt lên tới 15 đồng luôn, là chưa có tính Kobe vậy chứ nghe, Kobe vậy đó nha, tính thường thường thôi. Thì đó, rõ ràng là vật giá mà nó lạm phát đến cái mức là làm người ta ngạc nhiên. Rồi đủ thứ hết, nói nghe cũng mệt lắm. Thì bây giờ chúng ta chỉ ngồi than thân trách phận chút xíu vậy thôi chứ cũng đâu làm gì được. Ngoài
chỉ có cái là quý vị phải đi bầu thì có thể làm được gì.
Có.
Ngoài ra nếu có... quý vị nhà ngồi giống như Việt Tấn với tôi mà than thân trách phận ấy, thì sẽ không bao giờ có gì thay đổi hết.
Có điều này nè, có nhiều người đang hưởng những cái phúc lợi bây giờ của cái chương trình mà trợ cấp PPP rồi đủ thứ hết á, thì họ đang sung sướng 1800 sung sướng. Nhưng mà cái hậu quả là chúng ta nói đây, hậu quả của con cái của chúng ta, giống như là khi mà con quý vị ra trường đó thì phải học thật là giỏi để không cạnh tranh với những người kỹ sư hay là master nước ngoài vô. Còn cái chính sách mà trước đây mà ông cụ tổng thống ông ra đó là ưu tiên cho những sinh viên Mỹ có việc làm. Điều này quý vị phải suy nghĩ lại. Chúng ta có con em ở đây đi ra học ra trường để làm gì? Để có việc làm. Mà chứ đâu phải là thằng con nào cũng giỏi hay là đứa con gái nào cũng học là 4 chấm hết trên hết đâu. Nó cũng trung bình thôi. Mà những cái đứa dưới trung bình đó thì thường nó thua những cái anh chàng IT, những cái anh chàng ở nước ngoài vô đây như anh chàng Ấn Độ, rồi những anh chàng đa số ở đây Tấn thấy là Ấn Độ nhiều nhất. Là không thể nào mà ra trường mà dưới cái mức mà yêu cầu đó, là không thể nào mình đi địch nổi với lại những anh chàng mà có bằng master bên Ấn Độ qua đây đâu. Thành ra họ vừa là IT học giỏi mà có thêm cái master nữa thì bên Mỹ nhận bằng giá với lại cái người mới ra trường ở Mỹ. Anh thấy không? Thì chứng tỏ là rõ ràng là sinh viên ở Mỹ phải học giỏi lắm thì ra trường mới có việc làm. Còn nếu mà học trung bình đó, thì họ cũng nhận, mà họ nhận với mức lương có lẽ là thấp. Chính vì vậy cho nên đó, với cái chính sách bây giờ, phúc lợi của họ cho cái vị hưởng tiền mượn của chính phủ xong rồi trừ luôn cho luôn hay là cái check cho bây giờ, hoặc là được hưởng những cái phúc lợi của những người mà loan không, thì là chúng ta sung sướng. Nhưng mà nếu mà chúng ta có con em đang lớn lên ở đây chuẩn bị học cái chỗ này chỗ kia mà ra trường thì quý vị cũng nên buồn cho các em, là vì kiếm việc làm rất là khó.
Khó kiếm việc làm lắm.
Dạ. Thì đó. Thành ra Tấn chỉ nói là chúng ta phải suy nghĩ lại là cho tương lai, mà chúng ta đã sống bây giờ là cũng đã đủ rồi, nghèo thì cũng đã nghèo rồi, mà giàu thì cũng đã đủ rồi, ăn cũng có ba bữa cơm thôi mà chúng ta cần cho con cháu của mình. Tấn nói chuyện chơi về vấn đề mà cộng sản với lại cộng sản với cộng hòa với lại hay là dân chủ với cộng hòa. Nếu mà mấy anh mà đang chưa cưới vợ đó thì nên đi bầu cho đảng Cộng Hòa. Còn anh nào mà cưới vợ rồi đó, lại càng phải bầu cho đảng Cộng Hòa 2 phiếu luôn. Anh vẫn biết tại sao không ạ? Tại vì là chưa cưới vợ đó thì mình đang được tự do, tức là mình là người phi đồng. Còn mà đã cưới vợ rồi đó, mình ăn sống với giống như mình đang sống với cộng sản vậy đó. Tấn thí dụ thôi, Tấn nói chuyện cho vui thôi chứ không phải là nói mấy bà. Tại vì mình nói chỉ một chiều thôi. Thí dụ như bây giờ là ở trong nhà, cái tiếng nói của mình nói lên rất là yếu ớt. Đàn ông nói chuyện trong nhà rất là yếu ớt, nếu mà có con cái này kia đó, thì đàn bà chỉ đưa ra cái tiếng nói là mạnh mẽ hơn, là cái gì cũng đưa con ra để mà nói chuyện hết. Thành ra cái tiếng nói của mình yếu. Mình tiếng nói yếu á, thì tiếng nói bên kia mạnh thì chỉ có một chiều thôi. Mà thường thường anh nói là tiếng nói độc tài thì thường thường mình nghĩ tới điều gì ạ thưa anh ạ? Có phải là
độc tài là chỉ có cộng sản thôi. Thành ra khi mà ai mà có vợ rồi thì nên bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa nhiều một chút, bỏ 2-3 phiếu cũng được nữa. Tại vì đang
tức là vừa tới nói là mấy người mà đã cưới vợ rồi giống như là sau 75 phải đi học tập đó, phải không?
Đúng rồi, chắc chắn luôn. Bây giờ thí dụ như bây giờ mà mình nói á, mình nói cái đó no, nhưng mà cái đó vẫn thấy về nhà. Tại vì sao? Tại vì người ta độc tài, mình nói no nhưng mà người ta thích rồi sao? Anh đồng ý với em không?
Dạ, cái đó. Bữa nay kể chuyện gia đình Diệu Tấn nhiều quá.
Không phải gia đình, em nói là chuyện người này người kia, nhiều người lắm anh, nhiều người lắm. Nhưng mà em nói là ai mà đang chưa cưới vợ đó thì bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Còn ai cưới vợ rồi á thì nhớ làm thêm phiếu nữa, tức là bỏ một phiếu rồi bỏ thêm phiếu nữa, tại vì mình đã biết rồi, biết sao rồi, biết độc tài sao rồi. Xin được chào Nguyễn, giờ đang đợi trên đường dây nè.
Diệu Tấn biết không?
Dạ.
Tôi sẽ thấy một số phiếu rất là lớn từ cái giới trẻ đã bỏ cho dân chủ trước ha. Thì như vừa tới thấy những cái video mà chưa có tổng thống nào đi đâu mà tới nay nguyên một băng đứng ngoài đường mà đưa ngón tay giữa rồi dùng chữ F, U này kia, rồi tôi chưa thấy một tổng thống nào mà xin lỗi làm tổng thống làm chi. Ví dụ như tôi làm thị trưởng mà đi ra ngoài đường dân cứ tối ngày cứ đưa ngón tay giữa ngay mặt tôi thì tôi tranh cử làm gì vừa tới.
Dạ vâng, đúng vậy rồi, mệt quá mà. Nhưng mà họ coi là tỉnh bơ anh ơi, cái đó họ...
Dạ đúng rồi, tỉnh bơ, miễn làm sao tôi được gọi chữ tổng thống đó là mơ mộng của
ông Biden. Nếu như mà cái ông tổng thống Trump mà ông bị đưa cái ngón như vậy mà được tiếp đón như vậy đó, anh biết truyền thông nó đưa khắp cả các trang báo của nước Mỹ luôn á.
Đúng rồi.
Dạ. Còn đằng này á, chỉ là lướt qua mà mờ cho có lệ mà đứng cái góc mà không thấy luôn á.
Dạ.
Cái đó là cái vấn đề độc tài. Cái đó là vấn đề độc tài về truyền thông luôn á. Anh thấy, em thấy rõ ràng luôn.
Xứ sở này á, lấy cái tiêu chuẩn của hiến pháp số 1 là free speech đó, tự do ngôn luận, tự do báo chí đó, thì tôi thấy hầu như bây giờ nó từ cũng đã mất quá nhiều.
Thì
cái
đó,
chữ đó không còn, cái thì điều đó. Số 1 của hiến chương Mỹ nó đã bị xâm chiếm quá hơn 80% rồi các bạn.
Chỉ như là họ nói là một đàn, họ làm nẻo giống như em nói với anh nãy đó, mình say no nhưng mà cái đó vẫn bay về nhà là như vậy đó. Xin được chào vị khán giả đang đợi trên đường dây cho biết quý danh ạ.
Quốc nữa.
Anh Quốc, anh cần hỏi thêm gì đó.
Thì giờ mình nói những cái lá phiếu mà trước khi mình dùng nó là mình phải hiểu cái giá trị nó, không phải là mình bầu cái dân chủ là tại vì cái lời nói hứa hẹn tốt, những cái giá trị nó không đem tốt cho cái nước Mỹ hoặc là cái cách sống, chẳng hạn trợ cấp welfare. Nếu mà bên Mỹ, nếu mà mình dùng cái cơ hội bên Mỹ này, chịu khó học hỏi, chịu có đầu tiên thì cuộc đời mình nó sẽ ra khỏi cái nghèo. Nếu mà cứ ngày tối mà mong và sống vô cái hứa hẹn welfare cho thì thấy nọ, cuộc đời nó cũng nằm trong cái khung nghèo.
Đi vòng lặp rồi thôi.
Cho nên nước Mỹ, dạ, Quốc qua đây có một thân một mình thôi, mình cũng đã sống cái chỗ rất là nghèo. Thì ra mình hôm nay mình xe cái đó, cho nên lá phiếu mình phải dùng đặt lên cái giá trị của nó là cuộc đời của tôi, tương lai con cái của tôi đừng có gì một chút xíu mà cuộc đời mình nằm trong cái nghèo hoài.
Cái điều này mình nói hoài anh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, điều này rõ ràng rồi. Nhiều người họ chỉ nghĩ là tại không thích ông đó thôi, chứ họ không nghĩ cái việc làm của ông đó. Cảm ơn anh. Xin được chào ông tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi là Việt.
Mời anh Việt. Mời chú Việt.
Trong cái bầu cử năm trước đó.
Dạ vâng.
Thì tôi xin xác nhận tôi bầu cho hầu hết là các đảng viên của Đảng Cộng Hòa, ngoài trừ Tổng thống Donald Trump. Sở dĩ tôi không bầu là vì cái lối phát biểu của ông có vẻ coi khinh thường những người đối thoại đó, mà một vị lãnh đạo của một đệ nhất siêu cường là nước Mỹ, tư cách của một tổng thống mà ăn nói như vậy không thể chấp nhận được.
Dạ vâng.
Đó. Nhiều người nói sợ gì ông Donald Trump mà thất bại là vì chính ông. Ông đã phát biểu một cách bừa bãi và không tôn trọng những người
bây giờ đối
thoại.
Cái là cái quy định của đài đó, mình bớt nói về một cá nhân đi. Dạ, chứ không phải là vì tôi thích ông Donald Trump mà anh nói mà tôi không ấy. Thì cái đó ý kiến của anh chúng tôi rất respect.
Không, không phải chú nói, nhưng mà mình nói với vấn đề mình xây dựng cũng bình thường, không sao hết.
Cái này là nói là trong cái tinh thần xây dựng thôi.
Dạ, không sao.
Tôi nói thật như vậy. Đó, thành gì và đồng thời cái đối lập của hai đảng là Dân Chủ và Cộng Hòa thì nó đã có hàng chục năm nay rồi, nhiều năm rồi.
Thì bây giờ chú nói vậy, tính nói chú như nào? Vấn đề chú không, cái tính mà thích nói thẳng của ông Trung đó, nhiều người không thích lắm, chứ không phải là riêng chú. Rất là nhiều người không thích. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn cái kỳ nhiệm kỳ thứ hai của ổng, tức là nhiệm kỳ mà tổng thống mà ổng chuẩn bị để mà ứng cử đó, thì chúng ta nhìn vô những cái công việc làm của ổng, mà chúng ta không nhìn cái con người mà cái kiểu giống như là tính cách ngang rồi nói chuyện thẳng thắn làm nhiều người khó chịu, mà chúng ta chỉ nhìn vô những gì mà họ làm cho nước Mỹ thôi. Còn Tấn đồng ý với chú điều là cái cách tính cách của ông Trump đó là ổng nói thẳng luôn, chứ ổng không có dòng do tâm quốc gì hết. Nhưng mà bây giờ qua cái hiện trạng bây giờ thì theo chú nghĩ là mình có nên bầu cho ông mình nói là vì mình thích không thích cái tính cách của ông đó, nhưng mà cái đó là cái về cái tính cách thôi. Về cái vấn đề mà sinh hoạt mà ổng làm cho nước Mỹ đó thì chú thấy sao?
Thì sự thật thì riêng về cái việc mà bầu cho tổng thống, tôi không bầu cho ông nào cả, vì ông Joe Biden thì đã lớn tuổi lắm rồi, 78 rồi đó. Còn ông tổng thống Donald Trump thì cái lối ăn nói của ông không phải là nói cái ngôn ngữ của các lãnh tụ đó, tôi nói thật như vậy. Thành ra tôi hai ông mà ra tranh cử tổng thống vừa rồi, tôi không bầu cho ông nào hết. Dạ. Ông già rồi, lòng cọng.
Nhưng mà để tôi cho rồi. Anh biết như thế này, chỉ có ông Donald Trump, những người hoặc là giống như ông Donald Trump ngay ngày đầu tiên mà khi ông Trump mà ông thắng cử rồi, anh biết không, tôi nghe ông nói chuyện tôi ghét lắm. Ông tôi nói thật, riêng tôi thấy cái mặt ông kênh nghênh, nhưng mà phải nhìn lại những cái Donald Trump làm mà không tổng thống nào làm được. Và ngay cả Trung Quốc đương sắp sửa nuốt Việt Nam, nếu là thời ông Biden thì cái cơ hội Việt Nam mất nhiều hơn là thời của ông Donald Trump. Anh công nhận điều đó không?
Thì, thì cảm ơn chú đã gọi vô.
Việt Nam mình đó, bây giờ nói mất hay là còn đó, thì sự thật cho chúng ta thấy là cũng không mất hẳn mà cũng không còn hẳn. Đó.
Đúng.
Và đồng thời nếu nước Mỹ mà không còn thì Việt Nam sẽ không còn, Đài Loan cũng sẽ không còn, đó là sự thật, mình phải công nhận như vậy. Thành thì cái ý của tôi muốn nói là làm thế nào mà những người Mỹ bất cứ ở bên nào cần phải đoàn kết lại và phải đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết. Và chúng ta là những người Việt thì dù sao đi nữa, đây cũng là quê hương thứ hai của chúng ta, và nó có liên hệ mật thiết với cái tổ quốc của chúng ta nữa. Đó, vì mình phải ngay thẳng mình nhận rằng nếu nước Mỹ không còn thì Việt Nam là các hải thủ mất luôn. Đó, Trung Cộng nó rất liên, và Đài Loan mặc dù bà Thái Anh Văn là một người đàn bà đáng cho chúng ta kính trọng, nhưng mà cũng không đủ khả năng để đương đầu với Tập Cận Bình. Đó.
Thì cái chuyện đó là chuyện cũng rất là, nói đúng ra là bao nhiêu năm nay là Trung Quốc cứ vòng như thôi, chúng ta nói chuyện cái đó thì cũng rất là mệt vì rất là nhiều khê. Thì bây giờ chúng ta chỉ nói là nước Mỹ là chú là như vậy. Hiện bây giờ là ông tổng thống này ông làm việc có được nhiều điều tốt đẹp cho nước Mỹ hay không? Ông có làm cho mình hãnh diện hay không? Ông có làm cho thành phố của mình được skill hay không, hay là ông có làm được cho những cái tệ nạn của nước Mỹ được tốt đẹp hay không? Thì chúng ta chỉ nhìn vô những cái điều đó để mà chúng ta có thể nhận xét được ông này tốt, ông này làm tốt hay làm xấu. Rồi lại thêm về cái tính cách của họ, đảng phái của họ, để mà họ bảo vệ họ mà không khe là người dân như thế nào, và không khe những cái người họ bị mất đi những cái quyền lợi của họ, họ mất đi những cái điều mà tốt đẹp của tương lai của con cháu họ ở đây, họ chỉ bảo vệ cái quyền lợi của đảng của họ không đó. Thì mình đã nhìn thấy điều đó. Chú cho thấy là thường thường thí dụ như bây giờ ông tổng thống này ông làm gì xấu, cái là bên này nó bao che hết, nó không có một cái hình ảnh nào lên là ông này ok, ông cũng ok mà ông té ngã hay là ông nói bậy gì, không có gì hết. Nhưng mà khi mà ông Trump mà ông nói sai một lời thôi, nó moi tới tận mây xanh, thì điều đó rõ ràng là họ đang đi về một giống như là họ đang toa rập với nhau từ.
Sự thật thì không phải một mình tôi thấy mà nhiều người đều thấy như vậy. Tính cái số mà cử tri mà sai biệt giữa ông Biden và ông Donald Trump là vì cái ngôn ngữ của ông Donald Trump làm hại cho ông đó, làm cho ông thất cử. Cái điều mà ông mà anh nói đàng hoàng, chúng tôi nói thật, tôi sẽ tình nguyện bỏ phiếu cho Donald Trump liền. Nhưng mà mình không thể chấp nhận một vị tổng thống mà anh nói xin lỗi, nói thiếu văn hóa như vậy. Đó.
Nhưng mà chú phải nhìn lại là bây giờ mỗi lần ông này ông đi đâu á thì người ta ủng hộ mấy chục ngàn người, trong khi ông kia ông đi đâu á không có ai ủng hộ, thì chú nghĩ lại là ai là người ăn nói giỏi, ai là người nói chuyện ok. Đó là điều Tấn chỉ nói cho là không phải là Tấn tranh cãi với chú, và cũng cảm ơn chú đã gọi vô để mà tham gia chương trình ngày hôm nay nhé.
Chưa hẳn, tại vì cũng giống như cái vụ mùng 6 tháng Giêng đó, thì
cái đó là ông kia ông đâu muốn. Ông kia ông đâu có muốn đâu.
Là vì khi họ phải
những cái đám đông thường thường phải control, mà ông kia ông đâu muốn cái vấn đề không lost control như vậy, và bên kia cũng mở rào cho người ta vô.
Thì dường như ông Donald Trump nói là bên đảng Dân Chủ là stealing, là gian lận bầu cử, và ông đã đưa đi chiếu nại đến 40 mấy tòa án,
chú ơi,
40 mấy tiểu bang, và tất cả các ông cảnh án đều yêu cầu.
Dạ vâng, chú ơi, chương trình của mình cũng không có nhiều mà tranh cãi về chính trị, chúng ta chỉ nói cho vui thôi. Chú ha.
Tôi nói chuyện đi chứ, nhưng ông đó là ông cái chuyện là anh khoe phe của cha rồi, ông anh khoe phe của tem tự nói chuyện với ông làm gì, cúp đi là phải rồi. Chứ nó không có coi cái nước Mỹ nó phát triển hay không, hay là nó muốn đeo map nó ở nhà, cúp mẹ nó đi.
Thôi chú. Ok, thì chúng ta chỉ tranh luận với nhau cho vui thôi chú. Bây giờ trở lại với anh chú. Hello, hello, vị thính giả tiếp theo. Dạ. Hello. Sao cái line bên đó không nghe rõ luôn vậy? Ai đang nói gì mà mình cũng chẳng nghe. Hello chú anh ẩn, trở lại vào chương trình mình bây giờ là tại vì mình không có giờ. Quý vị nhớ nghe, chương trình chúng tôi chỉ nói thời sự cho vui thôi, chứ không có phải để tranh luận chính trị ở đây. Thành ra quý vị nhớ là khi nói chúng ta chỉ nói ngắn gọn cho vui thôi, không có phải là để nơi tranh cãi để mà mình gây ra những cái điều mà không có vui với nhau. Tấn hiểu hết và Tấn cũng biết hết á, nhưng mà mấy chú cô không cần phải giận, hay là mấy chú hay cần bực mình. Hòa nhã với nhau, vui vẻ với nhau. Tấn, quý vị cũng biết là anh Đặng cũng biết là Tấn là người ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, và ủng hộ những cái chính sách nào làm đẹp cho nước Mỹ, ủng hộ những cái chính sách nào làm cho nước Mỹ được skill hơn, hoặc là tương lai con cháu của mình sẽ được tốt hơn, công việc làm tốt hơn, thì những cái ông nào mà làm cho nước Mỹ như vậy đó là mình ủng hộ. Mà hiện giờ đó thì Tấn thấy là Đảng Cộng Hòa là lúc nào cũng làm được những điều đó, và họ nói thật.
Lúc nào cũng nhớ cái câu Tổng thống Trump nói câu là American first.
Dạ vâng, thì ra mấy chú cũng nhớ là trong chương trình này quý vị gọi vô cho vui và nói chuyện để tranh luận với nhau vài câu cho vui, chứ không phải là vì chúng ta tranh luận về đảng phái thì rất là dễ mâu thuẫn với nhau và dễ mít lòng lắm. Xin chào và xin chào tiếp theo hai vị đang đợi nè. Hello. Tấn.
Đảng Dân Chủ coi cái cách làm việc của Đảng Dân Chủ là filibuster, chuyên môn phá đám, không có để cho Đảng Cộng Hòa phát triển cái đất nước. Cho nên khi mà mình nhìn vô á, mình mới nhìn cái thực tế cái đảng của Dân Chủ có làm được cái gì.
Dạ đúng rồi, thì
mình phải hiểu được, chứ đừng có nghe nói một chiều rồi cứ ngày đó Dân Chủ good, Dân Chủ good, nó hứa hẹn good lắm đó, có làm được cái gì đâu. Rồi hai nữa, mình bầu cái người nào dám làm, dám thay đổi mà ra được kết quả. Từng có nhìn một cái giường nói chuyện, nếu ông không dám nói chuyện đó, ai mới sợ ông? Chính vì ông nói được cái chuyện mà không sợ ai, người ta mới sợ ông.
Dạ
vâng. Bao nhiêu tổng thống mình trước nay cứ sợ, không dám vậy. Ông nói bây giờ, ông nói cái là người ta phải xếp càng. Cho nên cái dầu lúc mà ông tổng thống trong làm, cái giá dầu dưới $2, bây giờ là coi $3 mấy.
Dạ vâng, bây giờ đang Tấn chuẩn bị mua xe đạp chạy rồi đó.
Nói cho nên á, đừng có bầu dân chủ mà, ôi cho dân chủ nghe cái tên cái gì hứa hẹn nhiều.
Rồi.
Mỹ này cũng lắm.
Cảm ơn anh rất là nhiều nha, cho chưa nói tên đó, nói tên rồi bye bye luôn anh ơi. Rồi xin chào, bây giờ cuối cùng trên đường dây hello cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ đâu tôi nghe đây ạ.
Dạ, anh Tấn.
Đúng rồi.
Thì em lại có cái ý mà cái ông già lại ông nói mà.
Không sao, không sao, nói nhẹ nhẹ chút. Người ta lớn tuổi rồi mình bình thường thôi, không có gì anh. Anh
dạ, cái đó ý kiến của độc giả.
Thì bác nó bác nói là không đồng ý ông Trung cái hành động ông. Điểm nào nói ra cho người ta biết, tại vì em nghe cũng có nhiều người thằng là cái đó là phải nói ra rõ ràng cái chỗ nào. Đó vậy thôi.
Không sao.
Ông nói là ông làm.
Bình thường, bình thường. Không sao, không sao, chuyện bình thường.
Ông phải đành này á, ông nói mà ông xạo. Coi như là ông bắt buộc người ta hãng cửa nào 100 người không chích ngừa đủ việc. Cái đó là có phải làm tổng thống không? Đâu phải. Giờ ông nói xạo tùm lum hết trơn. Cái ông đó ông phải nói, ông phải suy nghĩ lại.
Được rồi anh.
Không có nhiều phải nói người ta.
Đúng rồi. Cái này ai cũng có nhận xét hết. Mà nói đúng ra nói về chính trị thì chúng ta chỉ nói cho vui thôi, để tranh cãi nhẹ thôi. Chứ thôi còn một cái room mà nói là phải xăng tay áo lên nói á. Rồi chào anh nha. Rồi chúc ngày vui vẻ. Dạ. Rồi chào biển giả tiếp theo cuối cùng nè. Nói nhẹ nhẹ nè. Dạ vâng, cho biết tên luôn ạ.
Dạ em Tony. Chào anh Việt Tuấn. Chào anh, chào chú Dương Minh Hạnh. Cái hỏi là trước cái đời mà ông đi tên là ông Bút bố ông Việt Tấn.
Đúng rồi.
Thế không? Các quý vị nào mà sang đây từ ông Bút bố nhá, cho đến ông Bảy Lần nhá, là ông Bút bố đã dọn cơm cho ông Linh Tân là ăn xong ông hủy á, ông hủy xong rồi đến ông Bút con thì đi hốt. Vừa hốt xong thì đấy ông Tám Đen lại phá một chập nữa. Xong bây giờ ông Trung lại gầy dựng lên, giờ lại cái ông Bảy Lần nếu lại phá một chập nữa, cái nước Tân bằng toàn là đảng chủ phá không? Anh nói có hại không ạ?
Dạ thôi. Rồi.
Rồi, dạ. Cảm ơn nhiều nhé. Ý kiến dạ. Cho vui thôi nhé. Rồi, xin chào dạ. Để kỳ sau nói chuyện nhiều hơn. Bây dạ. Giờ cái hôm nay không có câu hỏi mà mình đưa mình đưa vấn đề chính trị hai bên nói chuyện có vẻ nói đúng ra thì các chú các anh các chị là mình nói chuyện trên cái vấn đề xây dựng, Tấn nói là mình nói cho vui. Mình nói qua nói lại và mỗi người có một cái quyền riêng tư của họ. Mỗi người có cái nhìn riêng nhưng mà chúng ta nói chuyện public thì chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng, nói chuyện có vẻ là giống như thân thiện. Ai cũng có ý kiến riêng mà ở Mỹ mà, chứ đừng chứng tỏ là mình giống như là độc tài giống như bên phe bên kia nữa là mình giống như phe bên kia rồi. Ai mà nói sai là mình săn táo lên đánh ta đâu có được.
Hoặc là cắt đường dây.
Đó, cái đó không được, thành ra là mình cũng là dân chủ, ai cũng là dân chủ hết. Dân chủ đây ý Tấn nói là mình là một cái người mà tự do, ở xứ tự do là ai cũng được nói, ai có quyền riêng tư hết. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhẹ nhàng với nhau. Mình là người trong nhà với nhau, mình nói chuyện nhẹ nhàng, chứ không cần phải giận hờn. Vâng, xin trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, anh Đẩn, anh mời anh...
Dạ, gửi. Thì chúc mừng quý vị năm mới. Giống như nãy giờ, Việt Tấn cũng đã nói rồi, khi mà quý vị nói chuyện chính trị đây là để nói cho... vui, nói chuyện vui thì nó cũng vui, là tại hiện tại giờ có gì đâu mà vui. Thì quý vị có cái gì đến giả thì nói câu là tại vì tôi ông Trump thất cử là vì vấn đề là cái lời nói của ông thì tôi không đồng ý, là vì gian lận đúng hơn, là tại vì ông đã thắng cử lúc 8 giờ mấy mà sáng hôm sau bỗng nhiên thất cử hết, thì đó là đừng có nói tôi là tại vì cái lời nói của ông Trump. Thì quý vị suy nghĩ ra đi, thì hãy cái cuộc bầu cử sắp tới đã 2022, quý vị hãy dùng lá phiếu từ thành phố lên tiểu bang cũng như liên bang. Chúng ta muốn lấy lợi đất nước, làm cho đất giàu dân mạnh thì nên chọn đúng cử tri mà chúng ta cần có để đại diện chúng ta. Vậy xin cảm ơn tất cả quý vị, nhớ đi bầu nha.
Dạ vâng, xin chào anh và kính chúc sức khỏe anh cùng gia đình.
Cảm ơn.
Hẹn gặp lại với anh và chương trình kỳ sau. Xin chào anh. Thưa quý vị vừa nghe xong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của anh
Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Tuy nhiên chương trình hôm nay chúng tôi chỉ tản mạn về thời sự cho vui, và quý vị nhớ là chúng ta chỉ là những người nhận định cho vui thôi, chứ chúng ta cũng không có biết hết được những cái gì mà vấn đề mà chính trị mấy ông đang làm bên trong. Và chúng ta chỉ nhìn để mà chúng ta cảm nhận được khi mà chúng ta bỏ lá phiếu cho những ngày tháng sắp tới đây, là ai là người có thể làm cho chúng ta hãnh diện hơn, ai là người làm cho cái sinh nơi cho chúng ta ở được đẹp đẽ hơn, hay là không có những cái vấn đề mà nhất là những người nào không thích những người ở lậu đó, thì quý vị bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Thí dụ như đó, nhiều thứ lắm, nhiều lắm. Thành ra chúng ta chỉ tranh cãi với cái tinh thần hòa bình vui vẻ với nhau. Quý vị nhớ là không có nên giận hờn với nhau khi mà chúng ta tranh cãi về vấn đề này. Và chúc quý vị có một ngày thật là, những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và thoải mái. Và quý vị nhớ là không có được lấy tiền vợ đi chơi cờ bạc, đi casino, với lại lấy tiền tả sữa của con đi chơi cờ bạc nha. Nhớ hai điều đó phải tránh ra. Còn lấy xin tiền bà già cũng được, ai là mượn tiền, ai bên xin tiền đứa em cũng được, nhưng mà không được lấy tiền vợ với lại tiền con đi chơi casino nha. Còn xin chào quý vị, và chúng tôi Việt Tấn sẽ trở lại với quý vị trong chương trình luật sư Michael Cao sau phần quảng cáo thông tin thương mại.